Hoàng tộc Đại Chu, chương 376, hắc sắc cự đàn quả trứng màu đen, góc truyện audio.com, giống từng đợt tiếng giống hoang lương vang lên trong đêm tối có vẻ cực kỳ trống trải, dữ tợn, càng đi vào chỗ sâu trong không gian, trên từng ngọn núi, khí tức lộ ra, lại càng cường đại. Hung thú, thần thú ở đây phân bố, hình như có đẳng cấp rất mạnh. Càng về sau, càng là từng bước kinh hãi, dưới tình huống không biến hóa thành giác thụy các hung thú. Thần thú ẩn tàng ở trong sơn cốc hầu như con nào cũng có thể bóp chết Phương Vân. Những cái này không biết là đệ tử tông phái thượng cổ nào biến thành hung thú, ngơ ngơ ngân ngân du đãng trong đêm tối, trên người tản mát ra khí tức đã ngoài nhị thập 20 tiên long, một số thậm chí đạt đến trình độ tiếp cận nhị thập thất bát 27, 28, thậm chí tam thập 30 tiên long chi lực. Thực lực như thế, làm Phương Vân kinh hãi không thôi. Phía trước Dương Hoàng biến hóa Điệp Ngưu cũng trở nên cẩn thận không ít khi bay đi cố ý tránh né một số tồn tại đặc biệt cường đại. Một thần thú thiên trùng cảnh Dương Hoàng có lẽ không sợ. Nhưng một đám thần thú lực lượng thiên trùng cảnh hợp nhau tấn công cho dù là Dương Hoàng cũng phái hung hiểm trùng trùng, làm không tốt thậm chí sẽ trực tiếp chết trong này. Phương Vân áp thấp thân thể, từ trong rừng cây loạn thạch tránh né mà qua, ánh mắt của hắn không ngừng đảo qua hai bên, lộ ra sự nghi hoặc. Thật kỳ quái, những hung thú, thần thú này, phân bổ tại sơn cốc này, lại có thể bình an vô sự. Căn bản không có tranh đấu lẫn nhau, hoàn toàn không giống như bộ dáng đánh mất thần trí, ngược lại như là có người thống nhất chỉ huy những hung thú này. Đệ tử tông phái sau khi thi triển địa biến chỉ pháp thất bại, ý thức sẽ lâm vào hỗn độn, hoàn toàn bị bản năng hung thú khống chế. Bản năng hung thú, đó chính là giết chóc. Hai hung thú, thần thú khác chủng tộc gặp nhau, khả năng phát sinh cao nhất chính là đánh nhau. Nhưng ở đây, lại hoàn toàn không có xuất hiện, Phương Vân thậm chí nhìn thấy không ít thiên cấu, mang theo ngọn lửa. Trong bóng đêm rú dài đi tuần, thật giống như tuần tra binh trong quán đội, ước chừng hai canh giờ sau, Phương Vân nhìn thấy Dương Hoàng ở phía trước tốc độ chậm lại. Đến rồi, Phương Vân trong lòng khẽ động lập tức hiểu rằng đã đến nơi. Ở chỗ sâu trong sơn cốc một tòa núi khổng lồ, giống như một cự long nằm sấp trên vùng đất. Ở đây đã tiếp cận nơi xa nhất trong không gian, xa xa truyền đến tiếng sóng vỗ ầm ầm trong đêm tối, hiển nhiên cực kỳ vang dội. Đó là hải dương màu đen, đang ở phía sau sơn mạch. Sơn mạch này cao chừng hơn 1.000 trượng cao, chỗ cao nhất của ngọn núi, thậm chí đạt đến hơn 3.000 trượng. Từ xa nhìn lại, như một hung thú tiền sử, đang ngồi xổm trong bóng đêm, cực kỳ dữ tợn. Trên đỉnh cao nhất của sơn mạch này, một khí tức đáng sợ như gió bão phát ra, cỗ khí tức này cực kỳ cường hoành, trong hư không chung quanh ngọn núi chừng ngàn trượng đều bị vặn vẹo biến hình. Ở đây, chính là cấm đại của tất cả hung thú, cùng thần thú. Bởi vì trong này, trấn thủ một hung vật cường đại nhất, đó là một quái vật hình người đầu rồng, cơ bắp trên người giống như được khảm bằng nham thạch vậy. Để lộ ra một cỗ lực lượng cường đại, quái vật này cao chừng hơn 20 trượng, trên người khoác một bộ chiến giáp cô lão. Giống như quân vương trong bóng tối quan sát cả đại địa. Kế mông, một loại rồng, xếp hạng thứ 8 trong thiên cương thần thú bảng. Nhất mạch của rồng, long huyết càng mạnh thì thực lực càng mạnh. Góc truyện audio.com, kế mông tuy đầu rồng, nhưng lại thân thể người cường độ huyết mạch không bì kịp ứng long, nên bài danh thứ 8. Kế mông này, phát ra khí tức so với hung thú, thần thú khác trong sơn cốc đều muốn mạnh hơn nhiều, khoảng chừng tam thập ngũ, 35 tiên long chi lực. Thực lực như vậy cực kỳ khủng bố, đã tương đương với cao thủ thiên trùng cảnh đinh cấp, có thể đơn giản đem những thiên cấu, hóa xà cùng kỳ các loại thần thú tiếp cận thiên trùng cảnh trong sơn cốc kia, một quyền đánh chết. Kế mông đứng ở đỉnh núi, vẫn không nhúc nhích tựa như đang thủ hộ cái gì đó. Toàn thân nó không ngừng ra tàn mát ra bên ngoài từng đạo hỏa diễm cùng khói đen, có vẻ quy dị mà cường đại. Ở phía sau kế mông, đứng vững một quả trứng màu đen. Quả trứng này cao hơn 30 trượng, bên trong quả trứng phát ra một hồi tiếng tim thay đập phanh phanh tựa như bén trong có một thai nhi, đang chậm rãi hô hấp. Quả trứng màu đen này, tản ra một cỗ lực lượng quy dị, tựa như đang vĩnh viễn không ngừng nghi từ trong hư không chung quanh, hấp thu lực lượng. Chung quanh mấy trượng của quả trứng, là một màng đen kịt. Không có bất kỳ ánh sáng nào có thể bắn vào, cũng không có bất luận ánh sáng gì có thể phản xạ đi ra ngoài. Kế mông thực lục cao tới tam thập ngũ, 35 tiên long chi lực giống như một pho tượng ma thần, đứng ở đỉnh núi. Thủ vệ quả trứng không biết tên này, mà ngoài mấy ngàn trượng, quân niệm sinh một thân áo trắng, đang nhàn nhã hướng về phía trên núi mà đi đến. Một thân nho phục màu trắng, trong đêm tối có vẻ có chút bắt mắt, hầu như cùng hỏa diễm cũng không có gì khác biệt. Kế mông nhìn về hướng này, quân niệm sinh hầu như nhất định phải chết, Ừm, không sai, chính là chỗ này. Quân Niệm Sinh nhìn sang dãy núi cách đó không xa, trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn rõ ràng cảm nhận được trên đỉnh dãy núi có loại khí tức ma thần, cỗ khí tức này chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái là có thể đem hắn như con kiến bóp chết, nhưng Quân Niệm Sinh lại không thèm để ý chút nào, vẫn như trước đi về phía trước. 8.000 trượng, 7.000 trượng, 6.000 trượng, khoảng cách không ngừng gần hơn, theo đạo lý Kế Mông hẳn là đã sớm cảm giác được Quân Niệm Sinh tồn tại, nhưng nó lại cứ giống như không có nhìn thấy, thậm chí nhìn cũng không nhìn về hướng này. 5.000 trượng, 4.000 trượng, 3.000 trượng, khoảng cách gần như vậy, đã cực độ nguy hiểm. Kế Mông trên núi ở trước quả trứng, ánh mắt chuyển động tựa như có cảm giác, một đôi mắt chói mắt như sao trời, cũng đã hướng về phía Quân Niệm Sinh, chậm rãi nhìn tới. Đột nhiên, Kế Mông tựa như phát hiện cái gì, mặt hướng về phía tây. Trong mắt lóe lên một tia hung ác, giống, một tiếng rít gào dữ tợn xé rách màn đêm yên tĩnh, rung động cả không gian. Dãy núi, đại địa đều ở dưới âm thanh rít gào này mà chấn động. Thanh âm vừa dứt, dãy núi phía trước một thần thú khí tức mênh mông tựa như đã bị gọi về, đột nhiên chui ra điều quật từ trên núi đi xuống, phá không mà ra, hướng về phía tây dũng mãnh lao tới. Trên núi, một đạo khí lưu trỗn loạn huyền qua, thần thú Kế Mông hóa thành một đạo điện xẹt xuyên qua tầng tầng hư không, hướng về phía trong cảm giác mà vọt tới. Kế Mông vừa đi một lát, một đạo cầu vồng từ trong đêm tối, phá không mà ra, nhẹ nhàng xuất hiện ở trên núi. Quân Niệm Sinh nho vê màu trắng, đứng ở trước quả trứng, yên lặng đánh giá quả trứng này. Quả trứng thật kỳ dị, ta xuống núi đến nay từng trải. gocchuyenaudio.com, qua các loại gặp gỡ, còn chưa từng gặp qua quả trứng lớn như vậy, lại còn có tim thai, chẳng lẽ là một sủng vật. Quân Niệm Sinh hiếu kỳ đánh giá quả trắng này, bảo vật hơn 30 trượng, nếu như không có túi không gian, cũng chỉ có thể vác lên trên đầu. Rêu rao khắp nơi, sinh mệnh lực thật cường đại, có thể so với cường giả thiên trùng cảnh còn cường đại hơn nhiều. Xem ra, nếu như ấp trứng ra chính là một sủng vật cực kỳ mạnh. Quân Niệm Sinh ánh mắt lóe lên, búng ngón tay ra, lập tức một túi không gian cực lớn, xuất hiện ở trên bầu trời. Túi không gian này mới ra miệng túi, bên trong châu quang bảo khí, các loại đan dược, pháp khí, bí khí rực rỡ muôn màu, làm cho người ta nhịn không nổi, mồi một dạng, đều tản mát ra khí tức hùng hậu. Thật giống như nguyên một đám cường giả võ đạo vậy, mắt thấy Quân Niệm Sinh đang muốn đem quả trứng này thu vào. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ nghe ầm một tiếng, một bàn tay lớn màu xanh trắng, mang theo khí tức tử vong đậm đặc phá vỡ hư không, hướng về phía túi không gian của Quân Niệm Sinh treo ở trên không trung chụp lấy. Một trường này rời non lấp biên tựa như muốn đem túi không gian của Quân Niệm Sinh đoạt vào trong tay. Ngay khi Minh Vương Thái Tử ra tay, cách dãy núi mấy ngàn trượng, một quỳ ngưu từ trong bóng tối nhanh nhẹn nhảy ra, lơ lửng ở trong hư không, bao quát phía dưới. Thưa tốt, sinh mệnh lực thật cường đại, nhanh ra tay, linh hồn trong nhẫn nhìn thấy quả trứng phía dưới, khàn giọng rít gào. Hầu như là cùng một thời gian, Dương Hoàng theo phía sau cũng đã xuất thủ. Ầm một tiếng, một bàn tay màu gần ngàn trượng lập lòe lôi quang, dùng thế lôi đình vạn quân, hướng về quả trứng màu đen trên núi, chụp xuống, muốn đem quả trứng này chụp vào trong tay. Ầm trong BBU trời phát ra một tiếng nổ lôi đình, trong mây đen, sấm chớp nổ vang, trong nháy mắt chính là mưa to gió lớn. Đồng thời một đạo lôi điện hướng về đỉnh đầu Quân Niệm Sinh mà đánh xuống. Đó là Dương Hoàng phát động năng lực thiên phú của Quỳ Ngưu, khống chế lôi điện đánh về phía Quân Niệm Sinh. Dương Hoàng ra tay, so với Minh Vương Thái Tử muốn ác độc hơn nhiều, triều đình cùng tông phái nước ngoài từ trước đến nay là thủy hóa bất dung. Dương Hoàng làm vũ hầu triều đình, vừa ra tay đã vừa hung vừa độc muốn đem Quân Niệm Sinh đánh chết. Ngoại trả song phương lập trường khác biệt còn có một lý do khiến cho Dương Hoàng không thể không giết Quân Niệm Sinh. Chính là khí vận người này, quá mức nghịch thiên, người này tồn tại chính là che khuất các thiên tài khác. Dương Hoàng tuyệt không cho phép người như vậy, ở trước mắt mình tồn tại. Hai người, Minh Vương Thái Tử trực tiếp chính là cường giả thiên tượng cấp đỉnh phong tiếp cận nhị thập 20 thiên long chi lực. Dương Hoàng sau khi biến thân Quỳ Ngưu càng đột phá 20 long chi lực đạt tới nhị thập tam, 23 thiên long chi lực vượt xa Quân Niệm Sinh. Quân Niệm Sinh tuy khí vận kinh người, nhưng vô tâm võ đạo. Đến hiện tại chỉ là thập ngũ thiên long chi lực, nếu để cho Dương Hoàng thực hiện được Quân Niệm Sinh lập tức sẽ nổ thành phấn vụn. Bỗng nhiên đã bị hai gã võ giả đương kim thiên tài công kích Quân Niệm Sinh khẽ biến. Loại thân sắc này, không phải khiếp sợ, không phải ngoài ý muốn, mà là tức giận. Lại có người dám đem chú ý, đánh tới trên đầu của hắn. Thật sự là lớn mật, hay, Quân Niệm Sinh quát lên một tiếng, tay đã vung ra hai món đồ vật. Hai thứ này đều là địa nguyên pháp khí tản mát ra thanh. gocchuyenaudio.com quang mịt mờ, hai món địa nguyên pháp khí, một trái một phải, trực tiếp hướng về phía Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng mà bay tới. Bảo bảo, quân Niệm Sinh vừa bấm phập quyết hai món trung phẩm pháp khí này, lập tức ở trong hư không, mãnh liệt nổ tung ra. Hai đạo hào quang chói mắt, trong đêm tối bộc phát lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt xé rách bàn tay do Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng phát ra. Cùng một thời gian, một quyển kinh thư từ trong ngực quân Niệm Sinh bay ra tản mát ra từng vòng hào quang màu vàng, lơ lửng ở trên đinh đầu quân Niệm Sinh, đem lôi quang đánh xuống đinh đầu ngăn cản lại. Minh Vương Thái Tử, Dương Hoàng, là các ngươi. Quân Niệm Sinh xoay người lại, mắt thấy hai người mới đánh lén mình. Nguyên bản con mắt mây nhạt gió nhẹ, xẹt qua một tia cực độ giận dữ. Là người trời sinh vận may, quân Niệm Sinh đối với tông phái tranh, đấu không cảm thấy hứng thú, đối với tu luyện võ công cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ đối với tầm bảo, là vô cùng có hứng thú. Cách chương.